Mãng Hoang Kỳ, chương 1289, góc truyện audio.com, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, cửu Trần giáo chủ cũng khiếp sợ. Kỳ Ninh thấy cửu Trần giáo chủ có biểu lộ như thế, lại thấy Lai Gia đạo quân khát vọng như vậy, lập tức hiếu kỳ về Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô. Chúng ta đi xem trước Lai Gia huynh, tin tức ta lấy được bảo vật tạm thời không nên nói với tộc quần của ngươi. Kỳ Ninh lạnh nhạt nói. Một khi ngươi nói tộc quần ngươi đột nhiên có vĩnh hằng đế quân giết qua thủ bên ngoài, ta sẽ có phiền toái. Yên tâm, Lai Gia đạo quân gật đầu liên tục. Kỳ Ninh lại quyết định xem trước đã, Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô có gì thần kỳ, nếu như cực kỳ quan trọng với mình, chỉ sợ mình sẽ mang bảo vật rời đi ngay lập tức. Dù sao tinh hà nhất tộc muốn chạy tới cũng cần thời gian, tinh hà lưu vực không thể xuyên qua không gian, ngay cả Kỳ Ninh có kiếm thuật siêu việt không gian cũng bị lực lượng trong tinh hà ảnh hưởng không dùng được. Đế quân tinh hà nhất tộc muốn chạy tới quá khó khăn. Ba người Kỳ Ninh nhìn lầu các xinh đẹp chung quanh, vách lầu các như bạch ngọc đồng thời còn mang theo hơi mờ từ lầu các có thể nhìn xuyên qua vách tường quan sát bên ngoài. Thật xinh đẹp, ba người Kỳ Ninh đứng sóng vai trên lầu các. Trong lầu các có 5 cái bồ đoàn đặt lên mặt đất, trên mặt đất có lư hương lớn như lòng bàn tay, lư hương có 2 màu đen trắng ẩn ẩn tản ra hương khí màu trắng, hương khí mắt thường có thể thấy được là màu trắng nhạt, nó tràn ngập phạm vi 3 trượng, vừa vặn bao phủ 5 bồ đoàn kia. Đồng thời trên vách tường của bức tường có một bức họa, nó dán vách tường, trước có bàn dài, phía trên có từng kiện bảo vật, có vòng tay điêu khắc hình dáng chim bay, có cây kéo tỏa ra hắc khí, có một hạt châu tỏa ra hàn khí. Nơi này có 12 kiện bảo vật đặt trên bàn. Đây là bức họa chủ nhân nơi này. Kỳ Ninh ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy bức họa này có ẩn chứa ảo diệu không nhỏ. Hơn phân nửa đều là lôi điện một đạo, vậy mà cũng có kiếm đạo, với ánh mắt Kỳ Ninh xem ra con đường hơi khác với kiếm đạo trung cực của mình, cũng có thể so sánh Tuyết Giám đế quân. Còn có ảo thuật, hội họa chi đạo, bảo bối không ít, kỳ thật Kỳ Ninh chú ý tới lư hương đặt trên mặt đất, hắn không vội vã nhìn, hắn đi tới trước 12 món bảo vật kia. Một cây dù, nó là cây dù có màu kim loại đúc thành, cây dù cực kỳ sắc bén, Kỳ Ninh thò tay chạm vào, thần niệm thẩm thấu lập tức cảm ứng được tin tức ẩn chứa trong cây dù. Pháp bảo này tên là Thiên Hồ Kim Tán, có thể dùng tiến công, khi mở dù ra có thể phòng ngự, hơn nữa khi căng dù ra sẽ tự thành thế giới, nó là pháp bảo lĩnh vực bao phủ chung quanh hình thành thiên hồ thế giới chấn áp địch nhân, uy lực của thế giới này không thua kém gì 9 đại bí thuật của Kỳ Ninh. Có thể công, có thể thủ, có thể chấn áp, chỉ cần chấn áp đã không thua gì 9 đại bí thuật. Cần biết Kỳ Ninh vi luyện thành 9 đại bí thuật cũng có rất nhiều cơ duyên xảo hợp, bởi vì thủ pháp luyện đan cực cao cho nên mới luyện thành. Đương nhiên Kỳ Ninh trở thành đạo quân tam bộ, cảnh giới đạo rất cao, 9 đại bí thuật dùng kiếm đạo trung cực chi âm dương thi triển mới gia tăng uy lực, cũng đạt tới tình trạng của vạn thần đạo quân lúc trước. Cho dù như vậy giá trị của Thiên Hồ Kim Tán rất cao. Điều này cũng làm cho Kỳ Ninh cảm khái, chúa tể đặt 12 kiện bảo bối đúng là bất phàm. Đây là, tay, góc truyện audio.com, của Kỳ Ninh chạm vào vòng tay điêu khắc chim bay. Đây là hình thức trận hoàn, có thể dùng pháp lực cấp độ chúa tể thôi phát, nhưng mà dùng hỗn độn tinh thạch bổ sung uy năng trận pháp, có thể kích phát ra hình thức đại trận vây khốn địch nhân. Có lẽ chúa tể có thể phá vỡ, thực lực thấp hơn chúa tể có thể bị giam thời gian dài hay ngắn, phải xem địch nhân tiêu hao uy năng của trận pháp nhanh thế nào. Đây không phải giống trận đồ trong tay của cửu Trần hay sao? Đôi mắt Kỳ Ninh sáng ngời, không ngờ pháp bảo sử dụng vây khốn. Trận pháp vây khốn như thế cực kỳ chân quý, mặc dù là tám đại thành chủ, hình thiếu đế quân là đế quân gần với chúa tể, một khi gặp nguy cũng có thể trì hoãn một thời gian này có thể chạy trốn khỏi chết. Cho nên pháp bảo bực này không bao giờ bán ra ngoài, vĩnh hằng đế quân đều chân tàng. Cũng chỉ có chúa tể ở lại lưu cho hậu nhân, giá trị của nó là vô hạn. Bảo bối tốt, Kỳ Ninh rất động tâm. Kỳ Ninh lại sang một kiện mâm tròn kỳ dị, trong mâm tròn có một ít hào quang tỏa sáng. Từng kiện bảo vật đều làm Kỳ Ninh động tâm. Những bảo vật này không có công dụng lớn với chúa tể, nhưng đối với rất nhiều vĩnh hằng đế quân lại vô cùng chân quý, đối với đạo quân. Đó là bảo vật có thể ngộ mà không thể cầu. Kỳ Ninh động tâm nhất là hình thức trận hoàn, nhìn Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô xem. Kỳ Ninh quay đầu nhìn lư hương lớn cỡ bàn tay đặt trong phòng, hắn đi qua, lúc này tùy ý ngồi xuống bồ đoàn liền có cảm giác mát lạnh bao phủ toàn thân, hắn chấn động nhưng sau đó rất thanh tỉnh. Kỳ Ninh không quan tâm tới công hiệu của bồ đoàn, bởi vì có một ít bảo vật cùng loại. Khi hương khí của Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô bay vào trong mũi Kỳ Ninh, ông, thiên địa đều yên tĩnh. Nội tâm Kỳ Ninh cực kỳ không linh, loại trạng thái này xấp xỉ với đốn ngộ, trong lúc nhất thời trong đầu hắn cảm ngộ kiếm đạo nhanh hơn, không ngừng suy diễn, một ít bình cảnh làm khó mình cũng hiểu ra. Cũng không qua bao lâu, Kỷ Ninh mở mắt ra, vừa mở mắt hắn liền biết mình ngồi 2 ngày 1 đêm. Ta vậy mà hiểu được duy tâm kiềm ý tầng thứ 3. Kỷ Ninh rất ngạc nhiên, nói, thậm chí mấy thiên băng kiềm ý cũng sắp hiểu ra. Trước kia phiêu bạt 30 vạn năm trong tinh hà lưu vực, Kỷ Ninh chỉ hiểu ra âm dương kiềm ý, tích huyết kiềm ý, vô ảnh kiềm ý đạt tới tầng thứ 3, hiện tại mới 2 ngày 1 đêm đã có đột phá, tốc độ thật đáng sợ. Vậy mà cùng loại với đốn ngộ, Kỷ Ninh khó có thể tin nhìn vào lư hương lớn cỡ lòng bàn tay trước mặt. Tuy không đáng sợ bằng đốn ngộ nhưng không kém quá xa. Có bảo vật này tương đương với tùy thời có thể đốn ngộ. Đối với tu hành người mà nói trọng yếu nhất là cái gì? Tất cả pháp bảo đều là tiếp theo, cảnh giới đạo mới là trọng yếu nhất. Cách chương.